2018, tháng 5, ngày 11, năm 2010.
http://www.hsd.com/index.php.hỏi topic bằng 1.7.425.
Giác cánh, có phải đây là nhiệm vụ mới của bé Hạt Tiêu? Giờ bé Hạt Tiêu phải đi làm công việc được giao của mình để cho hoa sen 10 cánh rụng còn 8 cánh. Bé Hạt Tiêu, làm thì bé Hạt Tiêu đã và đang làm lâu rồi, nhưng giờ mới chính thức được cấp giấy phép hẳn hoi, nhận pháp chính thức. Còn hồi giờ là làm chui, Không ai biểu, cứ tự nhiên đi chơi rồi làm vậy đó. Cái chuyện đi ngao du đó đây trong vũ trụ là do con tấy mấy tò mò ngứa ngáy tay chân mà chạy đi chơi, chứ còn chẳng hề nghĩ là nhiệm vụ chi cả. Còn làm là tự nhiên con thấy con cần phải làm vậy thôi, chẳng có gì bắt buộc hay là vì một lý do gì cả. Con làm là bởi con thích làm, Câu chuyện bên kia lỗ đen này đã có từ mấy tháng trước kia, có trước khi con nhận được thông điệp cho món quà ngày sinh nhật của mình lớn. Giác tánh hỏi, mà nề bé Hạt Tiêu lại nhập định và dùng màn tivi của mình để đi chơi và gặp cư dân bên kia lỗ đen, và đã gặp cùng tiếp xúc với họ qua hình ảnh vô sắc giới dạng energy năng lượng trắng. Họ cũng là một dạng năng lượng tương đương. Bé Hạt Tiêu, đúng vậy, gặp họ ở trong dạng năng lượng tâm tương đương, vì họ ở mức độ tứ thiền của mình dưới này mà, và họ sống 100% trong trạng thái tâm đó. Họ có màn tivi, chỉ là họ chưa có đủ kỹ thuật để biết cách sử dụng được hết công năng của họ đang có mà thôi. Thân linh hồn của họ ở dưới dạng ánh sáng hào quang, và con thì chỉ cho họ cách để họ xài cái tivi của họ cho hữu dụng hơn vậy đó. Với con điều đó cũng giống như chỉ cho họ update modern game yet for full, not a big deal at all.
Có nghĩa là cập nhật nhiều game mới đó mà, cập nhật nhiều trò chơi mới đó mà.
Giác tánh, vì là trong trường hợp đứa bé gái Nadia Bloom in the Swap thì bé Hạt Tiêu lại không thể trực tiếp giao tiếp với các anh chàng Diêm Kinh để trực tiếp thông báo ư? Bé Hạt Tiêu trả lời, con thì đang sống trong cõi hữu hình, có nghĩa là có thân xác, nhưng vì con bị hạn chế bởi cái thân vật chất này rất là nhiều, nó gần như là một cái nhà tù nhỏ giam hãm linh hồn của con. Con không được tự do, tự tại đi đây đi đó theo cái tâm vốn có một năng lực rất lớn của mình, nên con thường hay nhập định dùng thân bằng ánh sáng và phân nửa cái linh hồn để đi chơi đó đây. Khi con đi như vậy thì mọi người vẫn thấy con ở nhà hay vẫn thấy con ngủ ngon lành, nhưng thật ra linh hồn con thì đã đi tận ở đâu đâu rồi. Ngủ chỉ là một hình thức để thể xác nghỉ ngơi, chứ linh hồn thì vẫn đi làm việc của nó. Trường hợp của cô bé trong Swap,
có nghĩa là trong đầm lầy á,
thì con cũng ở trong trạng thái của thân linh hồn mà đi làm việc, chứ không phải con dùng cái thân thể xác để đi. Vì lúc đó thân thể con đang ở Cali, còn những người đó đang ở vùng Florida. Cô bé đó và chú Jamkin không có màn tivi, có nghĩa là ở mức độ tâm linh tối thiểu là tứ thiền. Vì họ không có màn tivi nên họ không sao nhận diện ra con ở trong cõi vô hình được, cho nên con không thể nào mà liên lạc hay thông báo một cách trực tiếp với họ được. Có nghĩa là giữa con và họ không có một thứ gì để liên lạc một cách trực tiếp. Vì con là không có gì cả, không có gì cả là con. Đứng dưới cái nhìn của thế giới vật chất hữu hình của mọi người nói chung và nói riêng trong mắt hai người đó thì con là tàn hình. Chú Giác Tánh có thấy người chết nào về nói chuyện với mình bằng tiếng nói của họ giữa ban ngày chưa? Tự nhiên không có thân xác mà phát ra tiếng nói khơi khơi không? Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó xảy ra, phải không? Vì làm gì có thân có miệng đâu mà nói chứ, phải không? Trong trường hợp này thì con cũng giống như ở dưới dạng người chết vậy đó. Bé Hạt Tiêu đang ở trong cõi vô hình, hình dạng ở trong trạng thái là linh hồn.
và thân ánh sáng. Bé hạt tiêu thì nhìn thấy những người đó qua hào quang của họ, còn những người đó là thân bằng thể xác vật chất. Một bên là cõi hữu hình và một bên là cõi vô hình, cho nên những người đó không nhìn thấy được bé hạt tiêu, vì họ và bé hạt tiêu không cùng trong một cõi giới, mà chỉ cảm nhận mơ hồ qua tư tưởng hay cảm giác gì đó của họ mà thôi. Là vậy đó, bé hạt tiêu đã phải dùng thân ánh sáng để thông báo. Đó chính là năng lực ánh sáng của thân mình dẫn đường. Đó là những gì mà bé hạt tiêu có thể làm được khi đang đứng trong cõi vô hình mà nhìn về hữu hình. Bé hạt tiêu nói hơi dài vì muốn mọi người không bị nhập nhằng giữa cõi này và cõi kia. Vì con thấy mình hay cứ suy luận trên cái hữu hình để nhìn về cõi vô hình. Giác tánh nói về khoa học, lỗ đen với lực hút mạnh ghê hồn ấy là đã hút bé hạt tiêu qua bên kia giải ngân hà khác, thì lúc trở lại, tức là cái đoạn sau đó con quay trở lại cái lỗ đen để trở về cái đất ấy, thì ở ngưỡng cửa lỗ đen với cái lực hút mạnh ghê hồn ấy hút ngược lại để về bên giải ngân hà có trái đất mà chúng ta đang ở phải chăng? Nếu phải thì các phi hành gia trên những phi thuyền đi gần đến lỗ đen không phải sợ nữa. Vì có lực hút qua bên kia thì lúc trở lại có lực hút lại về bên đấy. Hay là chỉ có ở dạng năng lượng như bé hạt tiêu mới qua lại thông dong, chứ còn phi thuyền con người bằng xương bằng thịt, khi bị lực hút mạnh ghê hồn ấy thì bị dẹp lép nghiền nát hết cả thôi. Bé hạt tiêu trả lời, phải đi dưới dạng năng lực của tâm và đi bằng thân linh hồn thì mới chu lọt qua những nơi này. Bé hạt tiêu chưa bao giờ dùng bất cứ một cái gì của khoa học thực nghiệm chế ra để đi thám hiểm vũ trụ này cả, mà chỉ hoàn toàn dùng linh hồn và năng lực của tâm. Đây là hoàn toàn về tâm linh. Chúng ta đang học về cách điều khiển năng lực của tâm trong con người, đó là linh hồn và tâm lực. Nên mọi lý luận của khoa học thực nghiệm vào đây là chúng ta đã sai hoàn toàn về cơ bản khi đến với chương trình học này của ông Phước rồi. Hí hí, tuy là khoa học cũng chạm đến phần nào về điều này, nhưng đó chỉ là cái biết rất cạn, không có đi sâu vào được, vì chưa có mấy nào của khoa học chụp được cảnh giới của ông Phật và nhận diện ra hào quang linh hồn cả. Chỉ có năng lực của tâm mới có thể chạm đến phần sâu thẳm nhất của linh hồn vũ trụ. Thật ra thì có rất nhiều lỗ đen như thế trong vũ trụ, và giữa những dải ngân hà này với những dải ngân hà khác được thông nhau bằng những lỗ đen có cửa vào lẫn cửa ra. Khi đi vào bằng cái lỗ đen đó, nhưng khi đi trở ra thì bé tiêu là đi vào một cái lỗ đen khác, và lại phát hiện ra một dải ngân hà khác bên kia lỗ đen nữa. Nhưng mệt quá, bé hạt tiêu chui ngược lại và phát hiện ngay bên cạnh cái cửa lỗ đen mà bé hạt tiêu vừa chui vào lúc nãy có cái lỗ đen kế bên để mình chui trở ra rất dễ dàng. Giác tánh hỏi, chẳng lẽ đó giờ chỉ mới có bé hạt tiêu là sứ giả của ông Phật được tỳ phá đi truyền đạo kiểu này ư? Bé hạt tiêu trả lời, đã rất lâu trong vũ trụ này đã có rất nhiều vị Phật và Bồ Tát ra đời để chỉ dạy cho mọi chúng sanh tu tập nhiều lắm. Bởi vậy mới có câu là Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra. Mà bé hạt tiêu đã được ông Phước chỉ cho đạo khi nhập lưu là vậy đó. Ở cùng khắp và có đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức, mọi hình dạng để chỉ dạy cho chúng ta nhận chân ra Phật tánh trong đời sống của chúng sinh đã có từ lâu lâu lắm rồi, có điều mọi người có nhận ra hay không mà thôi. Bé hạt tiêu tự mình đi làm vậy đó, chứ chẳng ông Phật nào tùy phái cả. Chỉ khi nào đụng phải chuyện gì đó mà không biết mình phải làm sao thì mới hỏi ông Phật hay ông Phước cách nào để làm chuyện đó. Chờ con hỏi chú một câu nha, hí hí. Tên của chú Giác Tánh, là có ý nghĩa gì vậy? Giác tánh trả lời, giác tánh có ý nghĩa là nhận chân ra được tánh Phật trong đời sống của chúng sinh nói chung, bao gồm luôn cả chú giác tánh đó mà. Thầy Tiêu Bung trả lời, giác tánh thì ai rồi cũng có, hoặc là cũng phải, nhưng có điều là có thực hành hay là chưa mà thôi. Ý của bé Hạt Tiêu là vậy đó. Giác tánh trả lời, đó là chuyện đương nhiên và đang thực hành, nhưng giác tánh không nghĩ câu hỏi mà bé Hạt Tiêu hỏi, có cái ý đó. Bé Hạt Tiêu trả lời, trong triết học philosophy thì có mang cái âm hưởng của thiền meditation, nhưng triết gia thì chưa phải là thiền sư. Giác tánh trả lời, triết gia mà giác tánh rồi á thì thiền sư chỉ là cái mác phân loại phải không nè? Mà nè, bé Hạt Tiêu hỏi chú giác tánh với ý là gì à? Bé Hạt Tiêu trả lời, vì mỗi câu hỏi là một góc nhỏ của suy nghĩ, nhìn qua mức độ nhận thức của tâm. Mà trong câu hỏi của chú, con không cảm nhận được sự va chạm kỳ diệu của tâm thức với Phật tánh. Cái mà chú gọi là giác tánh như tên của chú. Giác tánh trả lời, tên của chú giác tánh là có ý nghĩa gì vậy? Bé Hạt Tiêu quán lại xem lúc đang viết đến đó và hỏi giác tánh như trên là với ý gì? Từ tâm thức của bé Hạt Tiêu. Bé Hạt Tiêu trả lời, thưa chú, trước hết là con muốn nói xin lỗi với chú. Vì những gì chú muốn con làm thì con không cảm thấy thích làm điều đó nữa. Con không thích quán lại cái gì đó nữa. Những câu hỏi của chú con không có cảm nhận được nó nữa. Đó là sự cảm nhận giữa một người cùng tập với nhau để có cái gì đó nhận diện ra nhau. Cảm giác con không tìm được cái đó từ chú. Khi một người nhận chân ra pháp tánh hay giác tánh thì tự nhiên sẽ có một sự va chạm kỳ diệu của tâm thức. Nghĩa là trong con và chú giống như có một sợi dây vô hình nào đó làm mình thức tỉnh, đáp lại lời mời gọi của sự cảm nhận. Tự nhiên có một sự rung cảm nào đó, tâm hồn nói với tâm hồn, và tự nhiên sẽ nghe được những điều không nói ra, sẽ nhìn được những cái mà mắt không nhìn thấy. Nhưng đối với những câu của chú, con không cảm nhận được như vậy, nên con không có hứng để trả lời chú. Đọc mấy câu hỏi của chú, con mất hứng hết rồi, cục hứng hết rồi, nên đành chịu không trao đổi được gì nữa. Giác tánh, mong rằng bé Hạt Tiêu có sự cảm nhận nào đó với vị thầy quá cố của chú, mà xét xem người ở đâu và như chưa có về với A Di Đà Phật á, thì xin bé Hạt Tiêu độ tử người dùm, cảm ơn. Bé Hạt Tiêu trả lời, hi chú giác tánh, con sẽ độ tử cho thầy của chú. Hiện tại thầy chú vẫn còn ở cõi trung giới. Bé Hạt Tiêu sẽ làm những gì mình phải làm, vì đây là công việc của tụi con mà. Stelik hỏi, các người mới mất mà có xá lợi đó, thì họ đã tự động về cõi cực lạc không vậy? Vì họ đâu có quán chánh đỏ đâu. Bé Hạt Tiêu trả lời, xá lợi để lại sau khi thiêu, đó là bằng chứng của người có tu tập, cho dù họ có quán chánh đỏ hay không quán chánh đỏ. Vì có rất nhiều cách tu tập, những người như vậy thì tâm rất hiền và thanh tịnh, nên sau khi mất họ rất dễ dàng nhận ra sự tiếp dẫn của sự tụng niệm để đi về A Di Đà Phật, và cũng có thể tự mình đi được. Xá lợi thiệt rất hiếm, ít khi nào còn cho chúng ta thấy, vì thứ đó dưới mắt của những thiên thần đẹp như là những viên pha lê rất là chói sáng lấp lánh, họ rất thích nên thường hay lấy cắp đi trước khi chúng ta nhìn thấy được nó.